là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 7 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
Ủy ban dân tỉnh họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội 11 tháng và triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách gần 1.000 tỷ đồng trong các tháng cuối năm.
Huyện Trạm Tấu tăng cường phòng chống rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
Tiếp đó, cộng tác viên Trần Văn sẽ phản ánh thị trường cam năm nay tại huyện Văn Chấn.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp truyền tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 đánh giá tình hình kinh tế 11 tháng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2020.
11 tháng năm 2020, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Trong sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh đã hoàn thành thu hoạch lúa vụ hè thu và tập trung triển khai sản xuất vụ đông đảm bảo khung lịch thời vụ. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 320.000 tấn. Diện tích trồng rừng ước đạt trên 16.700 ha, bằng 105% kế hoạch năm. Trong 11 tháng đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới từ đầu năm đến nay là 7 xã. Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 7,28% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 10.700 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 2.670 tỷ đồng, bằng 106% dự toán trung ương giao và bằng 74% dự toán tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 15.276 tỷ đồng. 11 tháng toàn tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 64 dự án với tổng vốn đăng ký trên 4.460 tỷ đồng và trên 2 triệu đô la. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 16.800 tỷ đồng. Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc, lĩnh vực văn hóa xã hội, khoa công nghệ được quan tâm, đặc biệt về y tế, giáo dục, thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo, đào tạo nghề, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã làm rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 11 tháng, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiến độ chuẩn bị các báo cáo, đề án, chính sách tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ và đề ra giải pháp hoàn thành chỉ tiêu được giao. Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ của các sở ngành địa phương. Đồng thời nhấn mạnh, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giá trị xuất khẩu đạt thấp, thu ngân sách vẫn đạt thấp so với dự toán phấn đấu. Công tác kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc vẫn có nơi chưa quyết liệt. Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tháng 12 các sở ngành địa phương cần tập trung cao độ, triển khai quyết liệt đồng bộ, tăng tốc hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Trong đó tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19, quyết liệt thu ngân sách, chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, đề án, chính sách trình kỳ họp cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Về nhiệm vụ cụ thể, đối với lĩnh vực nông nghiệp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu tập trung xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2020-2021 đảm bảo khung lịch thời vụ, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi, làm tốt công tác trồng rừng, quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại điện tử để hỗ trợ người dân doanh nghiệp, tăng cường phối hợp với Cục Quản lý thị trường kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, ổn định thị trường dịp cuối năm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020 do EU tài trợ, thực hiện đồng bộ quyết liệt các nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 3.742 tỷ đồng. Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo tiến độ, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020 tăng từ 2 đến 4 bậc, chỉ số cải cách hành chính và chỉ số quản trị hành chính công tăng từ 4 đến 6 bậc so với năm 2019. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh cần triển khai các giải pháp để phòng chống dịch COVID-19, xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2021 phù hợp với tình hình thực tiễn, tiếp tục đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công vay ODA 11 tháng và các biện pháp tăng cường giải ngân từ nay đến cuối năm 2020 giữa các địa phương với các nhà tài trợ. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có lãnh đạo các sở ban ngành. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư công ngân sách trung ương giao cho các địa phương tính đến hết ngày 30 tháng 11 giải ngân đạt 13.800 tỷ đồng, đạt 41% so với dự toán điều chỉnh. Nguồn vốn chính phủ cho vay lại các địa phương tính đến hết ngày 30 tháng 11, số giải ngân đạt hơn 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn giải ngân đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài 11 tháng năm 2020 tăng so với 6 tháng đầu năm do có sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ ngành trung ương và các địa phương. Năm 2020, tổng kế hoạch vốn ODA tỉnh Yên Bái được phép giải ngân là gần 1.200 tỷ đồng. Tính đến nay, tổng giá trị giải ngân của Yên Bái đạt hơn 653 tỷ, bằng 54% kế hoạch. Dự kiến đến hết 31 tháng 1 năm 2021, tổng giá trị giải ngân của Yên Bái đạt hơn 1.000 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch giao. Số vốn không giải ngân hết là hơn 175 tỷ đồng, trong đó vốn thuộc kế hoạch năm 2020 là 146 tỷ. Vốn kế hoạch năm 2019 kéo dài thanh toán sang năm 2020 là hơn 28 tỷ đồng.
Năm nay, tỉnh Yên Bái được Trung ương giao thu ngân sách 2.520 tỷ đồng, tỉnh phấn đấu thu đạt 3.600 tỷ đồng. Kết thúc 11 tháng, toàn tỉnh đã thu 2.674 tỷ đồng. Nhiều khoản thu đạt cao như thu tiền sử dụng đất, sổ số tiết kiệm, xuất nhập khẩu. Trong tháng 12 này, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu thêm 940 tỷ đồng, đạt 100% dự toán của tỉnh trong năm. Để đạt được mục tiêu này, ngành thuế Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, như đôn đốc các doanh nghiệp đã được gia hạn đến thời hạn nộp phải thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đôn đốc thu nợ có biện pháp cưỡng chế nợ thuế, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đánh giá phân tích cụ thể chi tiết theo doanh nghiệp địa bàn thu, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra thuế, tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, rà soát lại các khoản sử dụng đất, tiền thuê đất mà đã đấu giá quá 90 ngày nhưng các tổ chức cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ thuế thì phải nộp thuế. Bên cạnh đó phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tháo gỡ khó khăn, làm thủ tục hải quan và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa để có nguồn thu từ xuất nhập khẩu tại tỉnh.
Công trình trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Khao Mang, xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa. Công trình do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái và công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Minh Yên Bái thi công, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trước tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các nhà thầu, công trình đã được hoàn thiện và phấn đấu về trước tiến độ 3 tháng. Công trình trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Khao Mang, xã Khao Mang gồm các hạng mục như khu nhà lớp học 3 tầng với 11 phòng học, nhà bán trú 3 tầng 15 phòng ở và nhà hiệu bộ 2 tầng với tổng diện tích xây dựng hơn 3.000 m2 cùng các hạng mục phụ trợ khác. Theo hợp đồng ký kết giữa liên danh hai nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái và công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Minh Yên Bái với chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Quan Trải, thì đến tháng 3 năm 2021, công trình sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, ngay sau khi trúng thầu, các nhà thầu đã tập trung mọi nguồn lực, máy móc và tập kết đầy đủ vật liệu xây dựng, nên đến nay tiến độ công trình đã đạt trên 80% khối lượng công việc. Hiện nay các nhà thầu đang gấp rút thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 12 về trước tiến độ 3 tháng. Công trình được đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho 513 học sinh, trong đó có 419 học sinh bán trú của trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Khao Mang có điều kiện học tập tốt hơn.
Huyện Trạm Tấu hiện có tổng đàn gia súc chính trên 34.500 con, trong đó đàn trâu bò trên 13.000 con. Những ngày này nhiệt độ xuống thấp, huyện đã yêu cầu tất cả các xã thị trấn chủ động tuyên truyền vận động đến các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh cho gia súc như che chắn chuồng trại, giữ ấm cho gia súc, tăng cường thức ăn và không thả rông gia súc trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Đến nay, 91% hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện đã có chuồng trại nuôi nhốt đảm bảo ấm áp, tránh gió lùa cho đàn gia súc, tình trạng thả rông gia súc không còn diễn ra. Để chủ động nguồn thức ăn cho gia súc trong mùa đông, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo làm hơn 3.000 cây dơm khô, trồng mới 39 hectare cỏ và 15 hectare ngô. Cùng với đó, ngành nông nghiệp huyện cũng đã tiêm phòng 27.650 liều vaccine tụ huyết trùng, lở mồm long móng cho trâu bò.
Sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức khai mạc hội thi giáo viên tiểu học, trung học cơ sở dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021. Hội thi có sự tham gia của 191 giáo viên, trong đó có 91 giáo viên cấp tiểu học và 100 giáo viên cấp trung học cơ sở. Tham dự hội thi, các giáo viên sẽ trải qua hai phần thi, trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và thực hành tiết kiệm. Tại phần thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, các giáo viên phải nêu rõ được biện pháp có hiệu quả đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn của nhà trường. Phần thi thực hành tiết dạy được tổ chức tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Tiểu học Âu Lâu và trường Trung học cơ sở Quang Trung thành phố Yên Bái. Qua hội thi nhằm tuyển chọn công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đồng thời phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để giáo viên học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua trong nhà trường.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 12, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Pháp. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Pháp và Ai Cập tiếp tục được củng cố với những lợi ích chung ở khu vực Trung Đông. Trọng tâm của chuyến thăm là cuộc hội đàm giữa Tổng thống Ai Cập el-Sisi và người đồng cấp nước chủ nhà Emmanuel Macron. Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh chuyến thăm phản ánh thiện chí của cả hai quốc gia nhằm tăng cường quan hệ chiến lược song phương trong thời gian tới. Tại Pháp, Tổng thống el-Sisi sẽ giới thiệu tầm nhìn của Ai Cập liên quan đến những cuộc khủng hoảng ở Đông Địa Trung Hải và Trung Đông. Ngoài ra, cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước cũng tập trung bàn về chính sách đẩy mạnh đầu tư. Ủy ban chống tham nhũng Indonesia vừa bắt giữ Bộ trưởng Xã hội nước này để điều tra cáo buộc tham nhũng tiền trợ cấp xã hội trong xử lý dịch COVID-19. Số tiền nhận hối lộ đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của những người thân tín với Bộ trưởng Juliari để chi trả cho cuộc sống cá nhân của Bộ trưởng. Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng Indonesia tuyên bố dịch COVID-19 được xem là thảm họa quốc gia, do đó việc xử lý Bộ trưởng Xã hội và cấp dưới chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc áp dụng như các vụ án tham nhũng khác. Tính đến nay, số người mắc COVID-19 trên thế giới đã tăng lên 67,2 triệu ca, trong đó có 1,54 triệu trường hợp đã tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 15,1 triệu ca mắc và gần 289.000 người tử vong. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca mắc mới COVID-19 trong vòng 5 ngày đầu tháng 12 là hơn 1 triệu ca. Trung bình mỗi ngày có khoảng 2.000 người chết vì dịch bệnh. Tại một số địa phương, cư dân bị cấm rời khỏi nhà trong vòng 3 tuần tới, trừ khi có việc cần thiết. Tại bang Đông Bắc, Massachusetts, một bệnh viện dã chiến có thể điều trị cho khoảng 220 bệnh nhân đã được dựng lên. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Mỹ cho biết, cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ sẽ cấp phép COVID-19 trong vòng vài ngày tới. Trong tuần này, Anh sẽ là quốc gia đầu tiên tiêm vòng loại vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức phát triển. Bệnh viện ở thủ đô London này là một trong những bệnh viện đầu tiên của Anh tiếp nhận vaccine COVID-19 của Pfizer BioNTech. Những liều vaccine đầu tiên dự kiến sẽ được tiêm vào ngày 8 tháng 12 và ưu tiên cho người trên 80 tuổi, nhân viên y tế tuyến đầu và nhân viên người dân tại các viện dưỡng lão. Anh đã đặt mua tổng cộng 40 triệu liều. Do mỗi người cần tiêm 2 mũi nên số lượng vaccine này chỉ đủ tiêm cho 20 triệu dân tại quốc gia có 67 triệu người. Trong tuần đầu tiên, Anh sẽ nhận được 800.000 liều vaccine. Để đảm bảo lưu hàng vaccine đến nơi an toàn, chính phủ Anh đã triển khai máy bay quân sự để phục vụ cho việc chuyển giao vaccine nhanh chóng do ảnh hưởng của Brexit đối với thương mại của nước này. Ngày 6 tháng 11, Indonesia thông báo nước này đã nhận được lô hàng gồm 1,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do Công ty Công nghệ Sinh học Sinovac của Trung Quốc nghiên cứu phát triển. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết chính phủ nước này đã có kế hoạch phân phối và tiêm phòng vaccine COVID-19 đại trà cho 270 triệu dân. Số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày ở Indonesia đã tăng nhanh trong thời gian gần đây. Trong ngày 6 tháng 12, Indonesia ghi nhận hơn 6.000 ca mắc mới, nâng tổng số những người nhiễm COVID-19 ở nước này lên gần 576.000 trường hợp, trong đó có hơn 17.700 bệnh nhân tử vong, cao nhất ở Đông Nam Á. Sau 6 năm thám hiểm trải qua quãng đường 5 tỷ km, ngày 6 tháng 12, tàu thăm dò Hayabusa 2 của Nhật Bản đã gửi mẫu vật từ tiểu hành tinh Ryugu về trái đất. Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA cho biết khoang chứa mẫu vật được tàu Hayabusa 2 thả xuống trái đất vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 6 tháng 12 theo giờ Nhật Bản. Khoang chứa này sau đó đã hạ cánh tại vùng sa mạc ở miền nam Australia. Vài tiếng sau đó, JAXA xác nhận đã thu hồi khoang chứa từ khu vực rộng khoảng 100 km2 này. Các mẫu vật mà tàu Hayabusa 2 thu thập được từ hành tinh Ryugu cách trái đất khoảng 300 triệu km. Đây là tiểu hành tinh được cho là đã xuất hiện từ thời hình thành hệ mặt trời. Những mẫu vật này mà tàu thu thập được bao gồm cả bụi bề mặt và các hợp chất nguyên sinh bên dưới lớp vỏ của Ryugu, có thể giúp các nhà khoa học khám phá nguồn gốc sự sống. Các nhà khoa học tin rằng chất hữu cơ và nước đã tồn tại trên tiểu hành tinh này khi hệ mặt trời được hình thành vào khoảng 4,6 tỷ năm trước. Tuy nhiên, nhiệm vụ của tàu Hayabusa 2 vẫn chưa kết thúc và con tàu này sẽ bắt đầu mở rộng sứ mệnh sang hai tiểu hành tinh mới là CC21 và 1998 Kia-26. Thưa quý vị và các bạn, theo thông lệ, thời điểm tháng 12 là lúc vụ thu hoạch cam quýt bước vào chính vụ. Đây cũng là thời điểm thị trường tiêu thụ cam quýt diễn ra sôi động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cộng với những khó khăn do thiên tai bão lũ, nên thương lái đến thu mua cam vận chuyển về các tỉnh ít hơn so với mọi năm. Việc tiêu thụ các sản phẩm cam quýt gặp rất nhiều khó khăn. Hiện các loại giá cam sụt giảm từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng một kg so với năm trước, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Sau nhiều ngày mong đợi, đầu tháng 12, gia đình chị Trần Thị Thọ, thôn Văn Hòa, xã Cát Thịnh đã có tư thương đến mua cam, nhưng số lượng mua rất ít, chỉ trên 1 tấn. Với gần 3 hectare cam, gồm cam Vinh, cam đường canh và cam sen, năm 2019, sản lượng cam của gia đình chị đạt 5 tấn, doanh thu gần 60 triệu đồng. Năm nay sản lượng cam đạt cao hơn nhưng với giá cả xuống thấp, thị trường tiêu thụ rất khó khăn, khiến gia đình chị rất lo lắng.
Chị Trần Thị Thọ, thôn Văn Hòa, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Sang năm nay cũng lưu siêu thật anh ạ. Vâng, năm nay tại vì là cam nó rẻ, mọi người cũng thấy xôn xao tình hình bón phân là năm nay cũng kém. Dân giá làng thôi anh ạ, nói chung thôi. Lúc nó được ngày ăn quả là phải bán luôn. Để lâu là kiểu là nó sốt quả ấy.
Cũng như gia đình chị Thọ, nhiều hộ dân ở thôn Văn Hòa, xã Cát Thịnh đang gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm cam quýt. Hiện cả thôn có trên 60 hectare cam, quýt các loại, trong đó 45 hectare đang cho thu hoạch. Theo hạch toán của người dân, với giá như hiện nay, người dân trồng cam vẫn có lãi. Tuy nhiên, do phát triển ồ ạt các diện tích cam quýt và thị trường tiêu thụ khó khăn như hiện nay, nhiều hộ rất lo lắng và mong muốn có giải pháp để người trồng cam yên tâm.
Anh Trần Ngọc Bộ, thôn Văn Hòa, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Mọi năm thì đến tầm giờ là thu được quá một nửa rồi, Nhưng mà năm nay thì chậm, so bán hàng là bà con, nói chung là chẳng những gia đình mà bà con ở thôn bản này là cũng rất là chậm. Từ cái giải pháp thì hiện tại thì bây giờ cũng là chưa có, bởi vì là bà con vẫn trông chờ ở cái đầu ra, ở dưới kia có xe người ta lên cắt thì mình mới có thể bán được hàng. Chứ còn quanh cái khu vực mình đây thì cũng không ai để chủ động để liên hệ để đi bán hàng cho bà con mới có gia đình mình.
Anh Nguyễn Văn Dần, trưởng thôn Văn Hòa, xã Cát Thịnh cho biết thêm.
Bán bà con cũng tự tìm khách hàng. Thế cho nên là đối thu trừ chi về cái nguồn thu nhập và cái khi xuất mặt hàng ra thì nó không đảm bảo cái giá cả. Tức là thương lái vẫn qua nhiều mối. Thế cho nên là về cái nhu cầu bà con mong muốn làm sao là được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt về xây dựng được cái thương hiệu cam như mọi tỉnh như Sơn La.
Những năm qua, huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh thực hiện các chương trình hỗ trợ nhân dân phát triển cây quả có múi. Đến nay, tổng diện tích cam quýt của huyện đạt gần 2.000 ha, sản lượng hàng năm đạt trên 8.000 tấn, tuy nhiên việc tiêu thụ chủ yếu vẫn phụ thuộc vào các thương lái. Hiện nay, huyện Văn Chấn đã có 5 giống cam quýt chủ lực có thời vụ thu hoạch kéo dài từ đầu tháng 9 đến tháng 3 năm sau.
Anh Đoàn Văn Dương, thương lái đến từ huyện Trấn Yên nói.
Thị trường thì nhìn chung là nó cũng chỉ giảm một đôi chút. Như năm ngoái, như mức một ngày là 10 tấn thì năm nay chỉ mức độ là chỉ khoảng 7 tấn. Giá thì như khởi điểm thì mặt hàng thì bình quân thì các mặt hàng thì bình quân nó cũng khoảng tầm 10.000 đến 15.000 kg. Như thế. Thụt nho với năm ngoái thì cũng thụt mất tầm 3.000 đồng trên kg.
Với việc tăng cường đầu tư, thâm canh chăm sóc, chất lượng sản lượng cam quýt của Văn Chấn ngày càng tăng và đã được chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp. Cùng với việc phát triển các diện tích cam quýt, huyện Văn Chấn đã tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm cam quýt có chất lượng vào bán tại hệ thống siêu thị trong cả nước. Song số lượng tiêu thụ còn ít, lại phụ thuộc vào thị trường tiêu dùng nên tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro.
Ông Sa Văn Tá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nêu kiến nghị như sau.
Bây giờ ở đây thì cũng là chủ yếu là phụ thuộc vào thương lái thôi. Nếu mà khu vực này mà có nhà máy để mà chế biến sản phẩm, thứ hai nữa là có thể là đưa cái sản phẩm này vào những cái khu vực nào đó để mà bán để nó cho nó có tất cả những cái giá cả nó hợp lý đối với người dân. Vì vậy là mong muốn rằng cấp trên có những giải pháp để tạo điều kiện cho nhân dân đến lúc là thu hoạch để cái sản phẩm nó ổn định giá cả.
Trong khi chờ các giải pháp lâu dài và căn cơ cho việc tìm đầu ra ổn định trong tiêu thụ sản phẩm cam quýt, huyện Văn Chấn đang khuyến khích thành lập các tổ hợp tác xã chuyên về cây ăn quả, tăng cường liên kết tạo chuỗi sản phẩm theo giá trị, vận động người trồng cam đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để hình thành vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng vùng cam an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường quảng bá xúc tiến tìm kiếm thị trường cho sản phẩm nông sản chủ lực của Văn Chấn. Đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình dự án động viên người dân yên tâm gắn bó lâu dài với loại cây chủ lực trong phát triển kinh tế ở địa phương.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Các cầu thủ Liverpool chơi cực kỳ hưng phấn trên sân nhà, thắng đối thủ khó chịu Wolverhampton 4-0. Sau vòng 11, Liverpool có số điểm bằng đội đầu bảng Tottenham. Bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 24, tận dụng sai lầm của đối phương, Salah mở tỷ số cho Liverpool. Hiệp 1 chỉ có một bàn thắng. Khi Wolverhampton chưa tạo được tình huống ghi bàn thì bị dính đòn phản công và thủng lưới lần thứ 2 ở phút 58. Wijnaldum ghi tên trên bảng điện tử bằng cú sút cực mạnh từ ngoài vòng cấm. Trung vệ Matip trở lại giúp cho hàng phòng ngự Liverpool thêm chắc chắn và chính anh là người nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 67 bằng pha đánh đầu cận thành. Wolverhampton không còn khả năng xoay chuyển tình thế và cầu thủ Semedo của đội khách đá phản lưới nhà vào phút 78 giúp Liverpool thắng đậm 4-0. Với chiến thắng 2-0 trước Arsenal, sau vòng 11, Tottenham đã đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Chelsea. Arsenal không ngại chơi đôi công với Tottenham và buộc hàng phòng ngự của chủ nhà vất vả chống đỡ những phút đầu. Sau hơn 10 phút bị ép sân, Tottenham tổ chức tấn công nhanh. Harry Kane chuyền bóng thông minh cho Son Heung-min và lập tức Tottenham có bàn thắng. Thần tài Son Heung-min sau khi nhận bóng thực hiện động tác kỹ thuật đảo người trước khi tung ra một siêu phẩm hạ gục thủ môn Leno ở phút 13. Phút 45+1, Tottenham phản công nhanh, Son Heung-min chuyền bóng cho Kane trong vòng cấm để tiền đạo đội tuyển Anh sút tung nóc lưới thủ môn Leno, nâng tỷ số lên 2-0 cho Tottenham. AC Milan tiếp tục cho thấy họ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Serie A 2020-2021 khi nối dài mạch trận bất bại lên con số 10. Nạn nhân mới nhất của Rossoneri là Sampdoria với thắng lợi 2-1 ngay trên sân đối phương. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, tới phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Milan đã tìm được bàn thắng phá vỡ thế quân bình như công của tiền vệ Franceschi trên chấm 11m. Đến phút 77, cách biệt được nhân đôi cho đội Milan, lần này người lập công là tiền vệ Samu Catillejo với tình huống dứt điểm quyết đoán. Ở quãng thời gian còn lại, Sampdoria vùng lên mạnh mẽ, song tất cả những gì mà họ làm được chỉ là một bàn danh dự của tiền vệ Albin Ekdal vào phút 82. Chung cuộc, Milan đánh bại Sampdoria 2-1 ngay trên sân khách, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu Serie A với 26 điểm. Làng boxing lại chứng kiến một kèo đấu giữa ngôi sao hàng đầu Floyd Mayweather và đối thủ Logan Paul. Theo giới thiệu ban đầu, Famino Boxing sẽ là tổ chức chịu trách nhiệm truyền thông và phát sóng trận đấu trên quy mô toàn thế giới. Như vậy, từ những lời thách đấu mà Logan Paul đưa ra trên mạng xã hội, Floyd Mayweather đã chấp nhận đối đầu theo những lời cảnh báo anh gửi tới đối thủ trước đó.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 12 năm 2020. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều hừng nắng gió nhẹ, trời rét, vùng cao trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 9-11 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hừng nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 21-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 13-14 độ.
Thông tin và quảng cáo.
quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cói. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.